Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải bài thơ Du Thuyền Ổn Định để cho chúng ta hiểu rõ mọi sự việc trên thế gian này là do trời đất hình thành, để dạy dỗ cho nhân sinh tiến hóa. Đi đây, đi đó trên du thuyền, đó là cơ hội cho chúng ta học hỏi và dẫn chứng mọi sự việc. Vật chất có thể đưa chúng ta ra biển cả, hiên ngang giữa trời đất. Ngài khuyên chúng ta phải ý thức, dù là vật chất khoa học tiến bộ như vậy, tuy là cuộc vui sống động, nhưng cũng chỉ là tạm mà thôi. Vì trên thế gian này không có gì tồn tại mãi mãi. Thân xác chúng ta đang mang đây, một ngày nào đó rồi cũng phải bỏ lại của thiên trả địa. Hồn lìa khỏi xác không mang theo được gì cả. Người tu phải ý thức chúng ta xuống đây để học hỏi rồi tiến hóa, cuối cùng phải trở về thiên quốc, đó mới là nơi vĩnh cửu thật sự. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Du Thuyền Ổn Định của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Florida vào ngày 12 tháng 1 năm 1995.
Sống chung kết hợp trí thân hình, biển cả trời cao rõ chính mình. Trời độ thân hình nay được sống, cùng chung du ngoạn rõ hành trình. Hành trình chuyển hóa tâm linh, cuộc vui sống động rõ mình tạm thôi. Trí người hợp tác tạo ngôi, giúp hồn tiến hóa sang tồi như nhau. Dù cho kẻ trước người sau, cùng chung học hỏi cùng tàu tiến thân chung. Tham thiền nhập định trung dung, hương trời thanh nhẹ bão bùng chẳng lo. Trí tâm phát triển điển kho, cùng trời cùng biển sau đó chẳng còn. Khi trời trong sạch nỉ non, gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu. Xác hồn thanh nhẹ ngao du, gốc hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài. Sống chung tạm cảnh 3 ngày, vui say mùi đạo đổi thay thế tình. Tâm là nguyên lý địa linh, giữ hồn trật tự hành trình quan khai. Chung hành mới biết chẳng hai, cùng chung trời đất chẳng sai chỗ nào. Càng không quy một bước vào, về trời tận hưởng thanh cao của trời. Du thiền ổn định giữa biển cả, một chuyến thiền do khối óc con người tạo thành, trật tự yên ổn, đi đến đúng giờ không sai chạy. Sống chung kết hợp trí thân hình, chúng ta người tu vô vi có cơ hội sống chung thì chúng ta mới thấy rằng sự kết hợp của trời đất tạo cho con người được trí thân hình không khác gì chiếc thuyền đang tiến giữa dòng sông. Biển cả trời cao rõ chính mình, hiểu được nhìn xa hiểu rộng, không phải là bao nhiêu đây, còn cõi vô cùng trời cao rõ chính mình. Chính mình đang học và đang tiến trong cái đường điển quang tự thức. Trời độ thân hình nay được sống, nguyên khí của trời đất đã ban cho chúng ta có thân hình nuôi nấng từ giây phút khắc nay được sống. Do trời ân độ chứ không phải người độ, tất cả đều do Thượng Đế. Khi thanh tịnh rồi nó hiểu cuộc sống của chúng ta không có thể suy nghĩ, không thể diễn tả được, mà có sự hiện diện nơi đây cũng do trời đất hình thành và tận độ chúng ta mới có thức ăn, có áo mặc, có cuộc sống vui hưởng nguyên khí của trời đất mà sống. Cùng chung du ngoạn rõ hành trình, chúng ta đồng đi và đồng thấy kiểm chứng mọi sự việc vật chất có thể đưa chúng ta ra giữa biển cả, hiên ngang giữa trời đất. Hành trình chuyển hóa tâm linh, đường đi để chúng ta hiểu ngoài cái này còn cái gì nữa, còn phần hồn, còn tâm linh. Cuộc vui sống động rõ mình tạm thôi, cuộc vui thấy nó sống động nhưng mà biết được mình là tạm. Cái xác của chúng ta có ngũ tạng, cũng là ngũ tạng mỏng mà thôi, yếu ớt, sống được ngày nào hay ngày nấy. Chỉ là một cảnh tạm kêu bằng phù sanh, cõi phù sanh. Ngũ tạng của các bạn không có phải như sắt như đá, nhưng mà lời nó còn cứng, lời nói còn cứng hơn sắt đá. Do sự cấu trúc của trời đất mà hình thành, chúng ta mới chuyển động được, ý thức được, khai tâm mở trí, dũng mãnh khai thác chính mình để tiến hóa. Trí người hợp tác tạo ngôi, cái trí con người biết được trời đất hợp tác để phát triển đi lên, thì chúng ta thấy vị trí của chính chúng ta, giúp hồn tiến hóa sang tội như nhau, giúp hồn tiến hóa trời đất ban thanh khí điển để giúp đỡ mọi phần hồn tiến hóa. Kẻ sang người tội cũng như nhau, chỉ làm sao giúp cho cái phần hồn được minh bạch thoát khỏi thể xác này và dũng mãnh tiến hóa đi về thiên quốc mà sống. Dù cho kẻ trước người sau, kẻ đi trước người đi sau cũng vậy, cùng chung học hỏi, cùng tàu tiến chung, mọi người đều mang xác làm người, tức là chiếc tàu tiến về bên giác. Xác làm người phải chấp nhận những sự kích động và phản động do sự tham dục của chính mình tạo ra nghiệp, thì đến lúc mắt lờ tóc bạc cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Lo cho đứa này hết rồi lo cho đứa kia, chỉ ôm khổ sầu mà thôi. Tham thiền nhập định trung dung, chúng ta có tu tham thiền trật tự, lấy nguyên khí của trời đất lập lại trật tự trong cơ tạng chúng ta và khối óc, hướng về trung đạo mà tiến. Hướng trời thanh nhẹ, bão bùng chẳng lo. Hướng về trời sự thanh nhẹ thì không có bão bùng. Bão bùng thế gian là tạm, ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đây. Trí tâm phát triển điển kho, trí tâm chúng ta nuôi dưỡng đi về với vô sanh bất tử, thì cái điển chúng ta càng ngày càng nhiều. Điển tức là sáng, óc sáng tâm minh, cùng trời cùng biển so đo chẳng còn. Ta nhìn trời biển đang hòa hợp và xây dựng sự tiến hóa cho mặt đất. Khi trời trong sạch nỉ non, gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu. Khi trời trong sạch nỉ non trong tâm của chúng ta, à nhìn cảnh này quá đẹp, nhìn biển lặng ca lỗi vui, gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu. Đó là từ xa xưa đến ngày nay dẫn dắt mọi người, cần trật tự và an bình mới tiến tới được. Xác hồn thanh nhẹ ngao du, xác và hồn chúng ta thanh nhẹ ngao du đi đây đi đó trên mặt biển. Góc hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài, cái góc của chúng ta là ánh sáng vô cùng tận đã ban cho chúng ta xuống thế gian, mà xuống đây càng ngày nhập vào trong cái xác tối tăm thì càng ngày làm cho phần hồn ô nhiễm trần gian, tù túng tranh chấp và hồn không tiến, xác thì càng ngày càng lụng bại. Sống chung tạm cảnh 3 ngày, hiện nay chúng ta có cơ duyên đi sống chung trong tạm cảnh 3 ngày thôi, vui say mười đạo đổi thay thế tình, chúng ta vui biết trong ta có phần hồn, trong ta có trí, trí đang làm chủ thể xác này. Biết được đường đi vô cùng tận của phần hồn và thấy một phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, cõi tạm này học hỏi rồi tiến hóa ra đi, chứ không ai vĩnh cửu ở thế gian được. Hiểu được duyên lành ngày hôm nay, được biết được xác ta còn hồn, hồn là chủ cái xác, chứ không xác làm chủ cái hồn được. Hiểu được về rồi kỳ du ngoạn này chúng ta phải ổn định hơn, dụng tâm xét mình, tu tiến giải thoát sau khi chết lìa khỏi xác, không nhận những sự đau khổ nữa. Vì còn lúc ta còn sống, đêm đêm lo tu lo sửa lo tiến, thì lúc ta chết ta phải đã có cái đà tiến nhanh lên cao và không bị sự khối trượt thu hút tâm linh. Tâm là nguyên lý địa linh, tâm là nguyên lý địa linh. Tâm chúng ta thanh sạch, đâu đó rành mạch, chân chánh, đó nó là địa linh. Giữ hồn trật tự hành trình quan khai, giữ cái hồn phải trật tự hành trình quan khai, chủ hồn làm chủ cái xác. Khi chúng ta tu thanh tịnh mới thấy rõ trong ta không phải một mình cái hồn, mà có lục căn lục trần, có ngôi thứ làm việc đàng hoàng, trật tự mới là đi đứng ngồi nằm. Trung hành mới biết chẳng hai, chúng ta trung hành rồi mới biết trời đất người có liên hệ với nhau, cùng chung trời đất chẳng sai chỗ nào. Cuộc sống chúng ta không nhờ trời đất lấy gì sống, có trời có đất mới có ta, cộng rau trồng cũng phải qua ngày qua tháng mới hình thành chúng ta ăn được. Toàn là hít dụng nguyên khí điển của trời đất mà sống. Càng khôn quy một bước vào, chúng ta mà hiểu được trời đất với ta là một, trời đất người, người là đại diện trời đất. Cái xác này là cơ hội cuối cùng mà chúng ta không chịu khai thác thì tương lai đau khổ vô cùng. Khai thác giới nào? Khai thác về điển giới tâm linh thì chúng ta mới có cơ hội. Nếu tiến tới đại trưởng phu cũng có quyền xin trở về mặt đất mà giúp đỡ. Còn không thì chúng ta đi luôn, học hỏi nơi chư tiên chư Phật mà tiến hóa từ giờ phút khắc, chứ không còn bê trễ nữa. Về trời tận hưởng thanh cao của trời, chúng ta về xứ trời rồi. Nhẹ mới làm trời, nặng làm đất, mà tâm chúng ta nặng làm sao cho về trời, lao đủ chuyện làm sao về trời. Phải buông bỏ chuyện đời, tiến tới tâm linh thì chúng ta mới có cơ hội về trời, chứ không có phi cơ nào mà chở chúng ta về trời được. Chúng ta có nơi dừng chân phúc điền nơi đó, nếu chúng ta cấy ngay bây giờ lo tu thì tương lai sẽ có cơ hội dừng chân nơi đó. Thành tâm tu luyện, sửa chữa chính mình, hiểu mình đang sống cỡ cõi tạm, học những gì, học sự dũng mãnh khai thác lấy chính mình, là dẹp tất cả những tự ái, thì chúng ta sẽ có cơ hội tiến. Nếu ôm tự ái, khổ buồn, thì không bao giờ dứt cái bông tối được. Ta dứt khoát, thì tự nhiên tâm chúng ta trở nên sáng. Ánh sáng đến thì bông tối nó phải tan, trí chúng ta sẽ mở, chúng ta dũng mãnh hành một đường lối, tiến hóa tới vô cùng. Như Lai bổn tánh của mọi người đều có, mà hướng về đó là ánh sáng nhiên hậu mà hội nhập trong ánh sáng vô cùng tận mà sống. Lúc đó không lo bão bùng, không lo nguy hiểm, không lo thiếu ăn thiếu mặc, sung sướng vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được sống chung và hiểu cảnh tạm của con người cũng khác chiếc thuyền. Mất trật tự một sợi thần kinh lộn xộn cũng toàn thân là bất ổn. Cho nên chúng ta tu để sống trong nguyên thanh khí điển của trời Phật thì chúng ta mới lập lại sự bình an thanh nhẹ để tiến hóa tới vô cùng được. Hôm nay các bạn đã chung vui trong dịp sinh nhật của tôi tại đây, và chúng ta cùng chung tham thiền nhập định để ý thức được sự thanh nhẹ của mọi người đều có. Kẻ chưa tu và người đã tu đều có sự thanh nhẹ của chính họ, mà họ đã vì động loạn tình đời so đo đủ chuyện quên lãnh vực thanh tịnh của chính họ, cho nên cần tu thiền. Chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, lấy cái thanh nhẹ của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng ta. Trời đất người, chúng ta là người tại thế gian, phải dùng nguyên lý của trời đất mà khai sáng tâm thức của chính chúng ta thì chúng ta mới giải được nạn trong kiếp này. Kỳ này là kỳ cuối cùng của mọi người ở trên mặt đất này, có thể xác vi diệu, tất cả là tự động, mà không biết sửa chữa tu tiến. Ăn cũng ăn quá nhiều, ngủ cũng ngủ quá nhiều, nói cũng nói quá nhiều, tự hại mình và không biết, tưởng là mình bảnh, mình hay, đó là sai. Tu theo đường lối Phật là tự thức, mình hiểu mình trước hết, chứ không cần hiểu ai hết. Cho nên đêm đêm các bạn tu thiền, trong giờ tham thiền nhập định luồng điển lăn lăn rút đi lên, thì các bạn lấy cái sự rút đó là cái gì? Cái điển gốc gác để đưa các bạn về nguồn cội. Khi các bạn nhắm mắt nghe qua âm thanh thôi, thì bắt đầu các bạn được thanh nhẹ và lăn lăn đi lên. Càng đi càng lên rồi, khi mà sau giờ tham thiền các bạn thấy đời là không có cái gì mà các bạn đang lo. Tất cả là chúng ta từ không đến, Bây giờ chúng ta phải trở về không. Các bạn từ từ cái cảnh thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ các bạn phải thanh nhẹ mới trở về cái chỗ gốc kêu là nguồn cội. Thanh nhẹ và ánh sáng mới là thanh tịnh. Lấy gì chứng minh sự thanh tịnh? Ở thế gian có đèn thì ánh sáng ban chiếu cho tất cả mọi người. Đó là nó tịnh nó mới trang ban chiếu. Mà tịnh sau cái động nó mới tịnh. Chứ chúng ta có phương pháp tu soi hồn, pháp luân trường chuyển. Lúc làm nó toàn là động, mà cố gắng làm nó trở về tịnh thì óc các bạn sáng, tâm các bạn minh, cơ tạng các bạn nó ổn định. Cho nên vô vi có nhiều cuộc họp để cho mọi người hiểu thế gian khối óc con người đã làm nhiều việc về vật chất thôi, mà chúng ta là chuyên môn làm về tâm linh, hướng thượng, tự giải, tự tiến. Thì mọi người đều có phận sự, ngay ở góc trời nào cũng là tự tu, tự tiến, giải tỏa tâm thức. Không có nên mê loạn nghe ông tiên này, bà Phật kia để làm khổ tâm cho mình, lao và không tiến. Chính ta có khả năng tự tiến, tự thức và tự làm. Không nên nhờ đỡ ai. Ngày hôm nay các bạn đi một chuyến du thuyền sang trọng như thế này, các bạn thấy rõ chính khả năng của các bạn đã làm mới có tiền được đi xuống đây chung vui với mọi người. Các bạn cũng là khối óc cảm thức vui, đồng tiền các bạn cũng hợp tác với mọi người để xây dựng cho người kế tiếp. Tâm như vậy thì cái óc nó mới sáng, con người bớt sự keo kiết, bớt sự lao bất chánh. Phước đến là tiền đếm không kịp, mà cứ lo kiếm tiền rồi cạnh tranh rồi để cho người ta giật cướp, chỉ khổ tâm thôi, không có bao giờ phát triển.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp theo, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
trời tính Phật miết mài, bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa. Tâm thân cấu trúc thật thà, giờ hay cũng phải tự hòa sửa tâm, tu hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ. Thực hành nguyên lý Nam Mô, khai tâm mở trí tự vô cõi trời. Cùng đời là cõi tam, đời là cõi tam do trời dựng.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mục đích của Đại hội Vô Vi là gì?
Mục đích của Đại hội Vô Vi, sư mời tôi đã nói rồi. Mục đích của Đại hội Vô Vi, mọi người nôn nức để nhìn lại nhau và thấy giá trị của thiên liêng và sự sắp đặt của cái tổ chức vô vi này, có thật sự yêu thương lẫn nhau không? Có biết xây dựng cho nhau không? Có biết tha thứ và thương yêu, biết lĩnh hội những gì sáng suốt của bề trên đem cho chính chúng ta? Và trong khi tham dự đại hội vô vi rồi, trở về thấy tâm tánh của chúng ta và thấy ta cần phải sửa tiến hơn. Cho nhiều người đã gặp tôi và đã dự hội với chúng tôi, cũng như đã học những khóa về ăn năn vô cùng, thấy mình có khả năng và không chịu sử dụng quyền năng của chính mình đối với gia đình, đối với xã hội, thì mình thật sự là bê trễ. Cho nên mục đích của đại hội là để cho mọi người có cơ hội tụ họp và trao đổi cái kỹ thuật tu học với nhau, và để thể hiện luồng từ điển của mọi người, đóng góp với nhau và khai triển tâm linh hướng thượng để làm một việc hữu ích cho cả càn khôn vũ trụ.
Như mỗi người có một cái căn cơ và một cái nghiệp lực và những cái sự này nọ đó, thì tụi con có nên hậu tụ với nhau hay là để cái sự tự nhiên của cái an bài, mà khi cần thì hậu tụ mà không cần thì tự tu tự thức bên trong?
Bao nhiêu người tu mà có thì giờ để hội họp với nhau và bàn bạc với nhau là một điều quý, vì mỗi đêm mọi người đã có tụ thanh điển của họ, nhưng mà thanh điển của họ chưa trọn lành, cũng khiêm khuyết một phần nào, thì gặp với nhau tương ngộ nó mới lại mở thêm cái thức hòa đồng, và từ đó nó mới thấy rõ sự trì trệ mỗi cá nhân. Bàn bạc chung nhưng mà mọi người hiểu chuyện của mọi người mới thấy cái sự hay của vô vi và sự chuyển hóa hộ độ của vô vi trong lúc bàn bạc về đạo pháp vô vi. Vì vô vi là siêu nhiên, mà nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên mà bày ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ, cái đó không có hữu ích. Trong thanh tịnh để bàn bạc truy tầm cái siêu lý của siêu nhiên, thì nên bàn bạc. Cái đó nó hỗ trợ cho cái đêm thiền nhẹ hơn.
Thưa thầy, như vậy thì khi mình trường đạo hay là cùng nhau học hỏi đó thì là phải có cái sự ý muốn trao đổi cùng nhau, chứ đâu phải mình nói vì mình cho cái sự sáng suốt của riêng mình và không có cố tình giúp đỡ cái người kia.
Cho nên mình cầu đạo và học đạo thì lúc nào người ta cũng sẵn sàng bàn bạc. Mình muốn dạy người ta là người ta không có thể học, vì khi người ta nghe đạo, người ta đầu cũng có sạn rồi, mình đi dạy họ, họ không có nghe đâu. Mình cầu đạo và học đạo thì đạo vị nó mới siêu giác được. Còn mình nếu tôi đi dạy đạo không ai nghe đâu, mà tôi cầu đạo họ dạy mình, thì mình dựa trong lời dạy của họ mà mình tưởng về vô vi thì dắt họ trở lên chỗ chân giác. Cũng lời nói họ, mà lời nói họ còn chấp trong cái tướng ngã mạn. Họ nói cái mặt của mày cầu đạo mà mày còn ô trực gì, làm sao mày cầu đạo được đó. Mình cứ tưởng mày trên để cho họ nói, họ nói tới đâu rồi chúng ta mới phân ra. Vậy chứ huynh đã từ qua cái cảnh ô trược đó chưa? Mà nếu huynh chưa vượt qua cái cảnh ô trược đó, ngày nay huynh làm sao ngộ được đạo mà huynh chê sự ô trược của tôi? Vậy huynh còn ở trong chỗ chấp phải không? Câu qua tiếng lại nó sẽ mở ra trong thiền giác của hai bên. Cái sự chân thức ở bên trong tự nó cảm nhận rằng nhờ người này đã kích mình hay không, mình là thấy đạo rõ ràng, mình thấy bước chân đi mình vẫn còn yếu và run rẩy, chưa vững vàng, thấy không? Rồi cái người trả lời kia nó thấy cảm thấy rằng sao tâm hồn tôi thấy thua huynh đó nhiều quá mà tôi lại phán một câu này. Thế ra mình cũng thương đồng hai người đang tốt, chứ không có yếu hơn họ. Tại sao mình chấp yếu với chấp mạnh, mình chấp thanh với chấp trượt, chấp cao với chấp thấp? Đêm đó mình thiệt nhẹ rồi. Phải nhờ cái sự bàn cãi nó mới thích. Chứ còn ngồi lù lù cũng như chiếc xe không sử dụng, đổ xăng làm gì? Dù gì không có đổ xăng cho cái xe không xài, mà cái xe xài được đổ xăng lại.
Pháp mình có phải để ý người trước mặt không? Phải có để ý.
Nếu mình để ý người trước mặt là trật rồi, mình phải để ý cái sự siêu giác ở bên trên. Tâm thức chúng ta hướng về siêu giác thì bề trên sẽ chứng độ chúng ta. Chúng ta không ngó mặt người phàm. Còn ngó mặt người phàm là còn tranh chấp. Chúng ta ngó thẳng trong siêu lý thiên đàng, chúng ta dồn thẳng những cánh ngộ phát quang lộng lẫy đang diều tiếng tâm linh qua âm thanh của chính ta, thì chúng ta không có cần ngó một người phàm, vì hình của người phàm là giả, không phải thật. Chúng ta lại ngó cái căn của họ, ngó cái chân thức của họ. Cho nên càng thuyết càng minh, càng thuyết càng thao thao bất tuyệt. Lúc đó nó mới mở. Hành đạo phải truyền đạo thì cái đạo nó mới tiến bộ. Còn hành đạo mà thủ đạo hoài thì đạo không có tiếng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.